Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hai cuốn sách gây ồn ào mới xuất bản tại Italia. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm trợ giúp cuộc sống ở Italia tiếp tục hành động như những người Samaritano nhân lành trong cuộc sống xã hội ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, ngày 6 tháng 11, dành cho 510 người thuộc các trung tâm trợ giúp cuộc sống từ nhiều nơi ở Italia tụ về Roma để tham dự hội nghị nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ 40 năm nay, anh chị em là những thành viên phong trào bênh vực sự sống, cố gắng noi gương người Samaritano nhân lành. Đứng trước những hình thức đe dọa sự sống con người, anh chị em nỗ lực hoạt động để trong xã hội không còn những người bị loại trừ, những người bị gạt bỏ, sống trong những điều kiện bấp bênh. Nhờ hoạt động sâu rộng của các trung tâm trợ giúp sự sống phổ biến trên toàn Italia, anh chị em mang lại cơ hội hy vọng và hồi sinh cho bao nhiêu người. Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên tiếp tục là những người Samaritano nhân lành và Ngài nói, anh chị em đừng mệt mỏi trong việc bảo vệ những người yếu thế nhất, họ có quyền được sinh ra cũng như bênh vực những người đang yêu cầu một cuộc sống lành mạnh và xứng đáng hơn, đặc biệt cần kiên trì làm việc ở các cấp độ khác nhau để thăng tiến và bảo vệ gia đình là tài nguyên đầu tiên của xã hội, nhất là về hồng ân con cái và khẳng định phẩm giá của người phụ nữ. Về điểm này, tôi muốn nhắc đến sự kiện trong các hoạt động của anh chị em. Anh chị em luôn đón nhận mọi người, không phân biệt tôn giáo và quốc tịch.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Đường Phố ở Hòa Lan, Đức Thánh Cha phê bình những tín hữu nói về những người nghèo khổ và vô gia cư, nhưng lại sống như ông Hoàng Pharaon. Nhật báo Đường Phố thuộc hệ thống báo Đường Phố là một tổ chức bác ái quy tụ hơn 113 báo Đường Phố ở 35 nước trên thế giới. Hàng chục ngàn người vô gia cư bán các báo này trên các đường phố để có thể sống còn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhắc đến hai cám dỗ mà giáo hội thường gặp phải. Trước tiên, giáo hội cần phải nói bằng sự thật, kể cả bằng chứng tá về sự nghèo khó. Nếu một tín hữu nói về nghèo khó hoặc về những người vô gia cư mà lại sống như ông Hoàng Pharaon thì không thể được. Cám dỗ thứ hai là thỏa hiệp với chính quyền. Ta có thể ký kết những hiệp định nhưng phải rõ ràng, minh bạch. Ví dụ chúng ta điều hành dinh thự này nhưng kết toán phải được kiểm soát để tránh tham nhũng. Vì luôn luôn có cám dỗ tham ô trong đời sống công cộng. Đức Thánh Cha cũng phê bình sự kiện nhiều khi phân phát tiền bạc và đồ cứu trợ cho người nghèo có sự ăn chặn. Ngài kể lại rằng một hôm Ngài hỏi một bộ trưởng lương thiện đặc trách cứu trợ ở Argentina. Khi quý vị gửi đồ cứu trợ, thực phẩm, quần áo, tiền bạc cho người nghèo, trong số những đồ mà quý vị gửi, có bao nhiêu đến tay người nghèo? Ông bộ trưởng đáp, 35%. Như vậy là có 65% bị ăn chặn. Đó là sự tham ô.
New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Bernardito Alsa, bênh vực người di dân và tị nạn trước những nguy cơ, kỳ thị và xua đuổi. Trong bài tham luận hôm 3 tháng 11 vừa qua tại Ủy ban thứ 3 thuộc Đại hội đồng thứ 70 của Liên Hiệp Quốc về vấn đề loại trừ nạn kỳ thị chủng tộc và nạn bài người nước ngoài, Đức Tổng Giám mục nhắc đến sự kiện trên thế giới hiện nay có hơn 60 triệu người tị nạn và những người đang xin tị nạn, cũng như những người phải di tản nội địa vì các cuộc xung đột và bách hại. Trong vòng 5 năm qua, đã có thêm 15 cuộc xung đột mới, Trong khi nhiều xung đột cho đến nay vẫn chưa được giải quyết, số người di tản trên thế giới vì xung đột đã tăng gấp 4 lần kể từ năm ngoái, tức là từ 11.000 trong năm 2010 lên 42.500 người trong năm 2014. Trước thảm trạng trên đây, Đức Tổng giám mục Ao Sa nhắc đến lời phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tìm một câu trả lời cho nhiều cuộc khủng hoảng đang gõ cửa của chúng ta. Ngài nói, chúng ta đừng ngỡ ngàng rút lui vì con số người tị nạn, nhưng tốt hơn cần nhìn nhận họ như những con người, nhìn khuôn mặt và lắng nghe tình cảnh của họ, cố gắng hết sức đáp lại tình trạng của họ trong tình người, công chính và huynh đệ. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, chúng ta cần chống lại xu hướng co lại, đứng trước cuộc khủng hoảng to lớn và phức tạp. Chúng ta cần chiến đấu chống lại cám dỗ co cụm và coi những người khác như một đe dọa cho lối sống của chúng ta. Chúng ta cần coi cuộc khủng hoảng chúng ta đang phải đương đầu như một cơ hội để xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn cho tất cả mọi người.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Ao Sa nhận xét rằng tại nhiều nước nguyên quán của người di dân và tị nạn, những tội ác đáng kinh tởm chống lại tự do tôn giáo đang và tiếp tục bị người ta phạm. Những vụ hành quyết, cưỡng bách theo đạo, đánh thuế tôn giáo và tịch thu tài sản như một hình phạt vì tuyên xưng một tôn giáo khác. Các nhóm thiểu số về tôn giáo và chủng tộc bị thương tổn thái quá vì những lạm dụng ấy do các tác nhân bạo lực không phải là nhà nước gây ra. Những kẻ ấy muốn hủy diệt những khác biệt về văn hóa và chủng tộc. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Ao Sa nói, phái đoàn tòa thánh kêu gọi các quốc gia và các chính phủ quan tâm xét lại những đạo luật quốc gia có thể xúi dục sự bài người nước ngoài, kỳ thị tôn giáo và chủng tộc và thậm chí còn bạo hành. Chúng tôi kêu gọi tín đồ của tất cả các tôn giáo hãy tôn trọng nhau và đừng để bỏ ngỏ những kênh đối thoại và cơ hội để cộng tác với nhau, hầu thăng tiến sự hiểu biết và quý chuộng nhau.
Freiburg, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ tái khẳng định sự phân biệt cơ bản giữa thừa tác vụ giáo sĩ và giáo dân, đồng thời nhắc nhở các giáo dân không được giảng trong thánh lễ. Trong thư mục vụ chung công bố hôm 3 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng sự lẫn lộn giữa chức năng của các giám mục, phó tế, các nhân viên mục vụ giáo dân không thể biện minh được trên bình diện kinh thánh và thần học bí tích. Qua lá thư này, các giám mục Thụy Sĩ muốn hướng dẫn và nâng đỡ các nhân viên mục vụ về hai điểm đặc biệt quan trọng và ưu tiên, đó là việc cử hành thánh lễ và sự cộng tác giữa các linh mục phó tế và các nhân viên mục vụ giáo dân. Các vị khẳng định sự bổ túc cho nhau giữa giáo sĩ và giáo dân trong việc mục vụ và giảng dạy giáo lý. Các công tác này ngày càng được ủy thác cho các phó tế và các nhân viên mục vụ giáo dân. Đó là một sự tiến hóa đầy khích lệ, giúp nhiều đoàn sủng khác nhau và bổ túc cho nhau, làm chứng về một thân mình duy nhất có nhiều chi thể. Tuy nhiên, các giám mục cũng nhìn nhận sự tiến hóa đó cũng kéo theo vài khó khăn và nhắc nhở rằng, chúng ta phải học hỏi và cảm nghiệm sự cộng tác mới mẻ giữa linh mục và giáo dân trong tinh thần thần học về các thừa tác vụ. Thừa tác vụ của linh mục vẫn giữ vai trò quyết định trong việc mục vụ. Từ tiền đề đó, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng, sự lẫn lộn giữa chức năng của linh mục, phó tế và nhân viên mục vụ giáo dân như người ta thấy xảy ra đây đó không thể biện minh được về mặt kinh thánh cũng như về thần học bí tích. Sự lẫn lộn ấy chẳng dẫn đến đâu trong thực hành vì nó không giúp ta sống sự bổ túc trong tinh thần cộng tác giữa các dấn thân khác nhau trong mục vụ. Khi những đặc tính riêng của ơn gọi và khía cạnh chuyên nghiệp bị tan loãng và mất đi thì mục vụ ơn gọi cũng mất căn bản, và dẫn tới sự giáo sĩ hóa giáo dân nơi nhiều thần học gia giáo dân và giáo dân hóa nơi nhiều linh mục.
Roma, cùng với Hiệp hội Thiện nguyện Bác sĩ với Phi Châu, gọi tắt là QAM, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Nam Sudan khẩn thiết kêu gọi cộng đồng thế giới chú ý đến những người tị nạn đang sống tại bang Western Equatoria ở Nam Sudan, đặc biệt là số phận của hơn 80.000 người ẩn trốn trong vùng rừng Mundri. Trong một thông cáo gửi đến hãng thông tấn Fides hôm 3 tháng 11, Đức cha Eduardo Hiboro Kusala, giám mục Tombora Yambo, thuật lại chuyến viếng thăm của một phái đoàn hội đồng liên tôn đặc trách hòa bình của ban Western Equatoria tại vùng Greater Mundri từ ngày 29 tháng 10 đến 2 tháng 11 vừa qua. phái đoàn đã chứng kiến thảm cảnh bao nhiêu người, nam phụ, lão ấu, đang phải đối diện với tật bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh sốt rét, đồng thời với cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và nhóm phiến quân mệnh danh là Arrow Boys. Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi ngưng ngay lập tức các chiến dịch quân sự để có thể cứu trợ cấp thời cho những người di tản và những gia đình sống trong các làng mạc kề cận chiến trường, bảo vệ an ninh trên những đường lộ dẫn vào khu vực này, yêu cầu báo chí đưa tin về tình trạng nhân đạo. Các vị lãnh đạo tôn giáo Nam Sudan cũng kêu mời phiến quân suy nghĩ vì đối thoại là biện pháp tốt đẹp nhất có thể giải quyết cuộc xung đột. Sau khi lên án mọi hình thức bạo lực, các vị lãnh đạo tôn giáo Nam Sudan nhấn mạnh rằng cảm thức được bảo vệ và bình an là điều tối quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em. Một chỗ nghỉ ngơi bình an, nước uống trong lành, thực phẩm đầy đủ, săn sóc y tế và được giáo dục sẽ giúp trẻ em trở nên những con người trưởng thành, mạnh khỏe và góp phần đắc lực xây dựng xã hội tương lai.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Theo Thánh Marco, khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn." Đức Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền, là 1/4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con, trong số người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn ai hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống."
Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Họ là ai mà bị lột trần cái mặt nạ giả dối, bị phơi bày cái dã tâm bất chính? Thưa, họ là bọn luật sĩ. Thế nhưng chỉ duy nhất Chúa Giêsu mới có quyền và có thể lớn tiếng công khai chỉ trích và kết án, bởi vì Chúa Giêsu là tôn sư chí thánh. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là ngôi lời của chân lý, không hề giảng dạy điều gì với chủ đích đê tiện là làm mất mặt đối phương để hạ bệ đối phương. Không, tuyệt đối là không. Chúa Giêsu giảng dạy là để bênh vực công lý và nêu cao tình bác ái. Công lý phải được tôn trọng từ những người có trách nhiệm đối với dân nghèo. Bác ái vì muốn cho người có tội phải thay đổi lối sống và những người chưa có tội thì đừng lâm vào vòng tội phạm của bất công và thiếu bác ái. Lời giảng dạy và thái độ Chúa Giêsu can đảm vạch trần cái gian ác, cho thấy cần phải tôn trọng sự thật và dám bênh vực sự thật. Sự thật thường làm mất lòng, nhưng không phải vì thế mà con người được phép tảng lờ, y như thể là không biết nó. Trái lại, phải làm chứng cho sự thật bằng mọi giá, bởi vì sự thật có sức mạnh giải thoát. Ai sống trong sự thật thì cũng sống trong tự do. Kitô hữu được mời gọi thực thi công lý. Công lý trước tiên với chính bản thân mình. Mỗi người chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, trước mặt xã hội và trước mặt anh chị em đồng loại về mọi hành vi của mình. Và người càng có địa vị cao, càng chiếm hữu chức trọng, càng phải trả lẽ nhiều hơn. Không ai có thể đùa chơi với cuộc đời mình, cũng không được khinh thường mạng sống của kẻ khác, bắt đầu từ những người bé nhỏ nghèo nàn. Đó chính là giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ nhân loại. Hẳn mọi tín hữu công giáo đều nhớ rõ kinh 14 mối đọc vào mỗi Chúa Nhật như sau: thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất, cho kẻ đói ăn. Thứ hai, cho kẻ khát uống. Thứ ba, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm, cho khách đỗ nhà. Thứ sáu, chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy, chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn bảy mối. Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội. Thứ ba, an ủi kẻ âu lo. Thứ bốn, răn bảo kẻ có tội. Thứ năm, tha kẻ rể ta. Thứ sáu, nhịn kẻ mất lòng ta. Thứ bảy, cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Ôi lời kinh ngắn gọn, thâm thúy biết là chừng nào. Mỗi người nên đọc, suy gẫm, và nhất là đem ra thực hành mỗi ngày để nêu cao công lý và sống tình bác ái chân thành. Sống tình bác ái tức là thực thi lòng thương xót vậy. Trở lại phần 2 của bài Phúc Âm với lời Chúa Giêsu ca tụng bà quá nghèo. Bà đã bỏ vào hòm tiền tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Bà quá nghèo là mẫu gương của lương tâm ngay chính, biết tôn trọng luật lệ và thi hành luật lệ trong khả năng của mình. Hai đồng tiền là một phần tư xu, đúng ra là vô nghĩa và vô giá trị. Vô giá trị đối với kẻ có tiền rừng bạc biển, nhưng đối với bà thì thật là to lớn, của ít nhưng lòng nhiều. Thế nhưng chính tâm lòng quảng đại mới là thước đo cho các hành động của con người. Hành động của bà quá nghèo nhắc nhớ tất cả phải yêu thương người nghèo, bênh vực nâng đỡ người nghèo và thực thi lòng thương xót đối với người nghèo. Người nghèo có thể là kẻ quá bụa, là trẻ mồ côi, là các vị già cả cô thế cô thân, là người đau yếu, là kẻ tật nguyền, là những anh chị em vô gia cư, là khách ngoại kiều hoặc là người di cư tị nạn. Ước gì trong con tim của mỗi tín hữu công giáo đều được lòng thương xót nung nấu và cháy bừng ngọn lửa bác ái yêu thương đối với tha nhân. Thái độ Chúa Giêsu chú ý đến bà quá nghèo mất hút giữa đám người giàu có, lộng lẫy, khoe khoang, còn là một nhắc nhở chúng ta phải nhận ra và kính trọng nhân phẩm của những người bé nhỏ nghèo hèn, thuộc về một giai cấp xã hội cùng đinh hoặc sinh ra trong một gia đình quá nghèo, không có nghĩa là bị tước đoạt hết mọi phẩm giá và quyền lợi. Không, trái lại, sự hiện diện của người nghèo trở thành một phúc lành khi các tín hữu biết lưu tâm trợ giúp họ. Lúc ấy, lòng thương xót sẽ trở thành sứ điệp hùng hồn, loan báo tin mừng giải thoát của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ toàn thể nhân loại.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tuần qua, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, đã công bố một báo cáo về hiện tượng các trẻ em vô tổ quốc đang gia tăng mạnh trên toàn thế giới. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cứ 10 phút đồng hồ trên thế giới có một trẻ em chào đời mà không có một quê hương hay quốc tịch. Tình trạng này càng gia tăng kể từ khi bắt đầu chiến cuộc tại Syria, dẫn tới làn sóng tị nạn trầm trọng nhất từ Thế chiến thứ hai năm 1945 tại Âu Châu. Tại các nước như Miến Điện, Côte d'Ivoire và Thái Lan, nơi có phần lớn trong tổng số 20 dân tộc vô tổ quốc trên thế giới sinh sống, mỗi năm có ít nhất 70.000 trẻ em chào đời mà không có quốc tịch. Ông Guterres nói, trong thời gian ngắn, khi một trẻ em nhận thức được mình là trẻ em, sự kiện là người không có tổ quốc có thể để lại những vấn đề gai góc ám ảnh các em suốt đời, và như thế, bắt các em phải chịu bản án chung thân sống một cuộc đời kỳ thị, mang đầy uẩn ức và dễ tuyệt vọng. Báo cáo cũng chứng minh rằng các trẻ em không quốc tịch quê hương khó lòng được hưởng một nền giáo dục, được săn sóc sức khỏe và dễ dàng kiếm được việc làm. Trong trường hợp chiến tranh, các trẻ em chào đời không được ghi sổ hộ tịch làm cho nguy cơ trở thành người vô tổ quốc gia tăng mạnh trong số người di cư tị nạn. Và đây là trường hợp Syria hiện nay, với 4 triệu người trốn chạy giao tranh đến các quốc gia lân cận. Hàng trăm ngàn người khác, trong đó có nhiều phụ nữ mang thai, đã sinh con dọc đường trốn sang Âu Châu. Luật lệ Syria quy định rằng chính người cha phải khai sinh cho con để nó có thể mang quốc tịch Syria. Thế nhưng vì chiến tranh, khoảng 1/4 các gia đình nước này không còn người cha, khiến việc khai sinh cho trẻ em gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, việc lập giấy khai sinh cho các trẻ em Syria tị nạn ở nước ngoài là điều tối quan trọng, giúp các em tránh lâm vào cảnh vô tổ quốc, chứng minh được mình là người Syria và có quyền trở về quê hương một khi có điều kiện thuận lợi. Cách đây một năm, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã tung ra chiến dịch I Belong, Tôi Thuộc Về, nhằm loại bỏ hoàn toàn quy chế vô tổ quốc từ nay cho đến năm 2024. Cao ủy kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới hãy cho trẻ em được nhận quốc tịch nơi chúng chào đời, hủy bỏ các đạo luật buộc trẻ em chỉ được nhận quốc tịch của người mẹ, và bảo đảm một loại sổ khai sinh hoàn vũ. Cao ủy tị nạn gọi các trẻ em này là người vô hình, chẳng hạn như Christina, người du mục sinh tại Italia đã hơn 18 tuổi, nhưng không xin vào quốc tịch được vì em là người tàn tật tâm trí và thể xác. Mỗi lần bị bệnh, gia đình phải chở Christina vào nhà thương ngay vì em không có bảo hiểm sức khỏe.
Hôm thứ Tư mùng 4 tháng 11 vừa qua, Tổ chức Phát triển và Cộng tác Kinh tế, gọi tắt là OCDE, công bố báo cáo thường niên khẳng định rằng hy vọng sống còn của người dân thế giới đã kéo dài thêm hơn 10 năm kể từ thập niên 70 đến nay, nhưng vẫn còn quá nhiều chênh lệch giữa các nước trên toàn thế giới. Và lạ nhất là sự kiện Hoa Kỳ đứng vào hàng các quốc gia sau cùng với hy vọng sống còn tăng rất ít. Theo định nghĩa nguyên thủy, hy vọng sống còn là con số những năm mà một người khi sinh ra có hy vọng sống suốt một thế hệ tùy theo những điều kiện hiện hữu lúc chào đời. Theo định nghĩa này thì hy vọng sống còn đối với người dân thuộc các nước trong khối OECD vào năm 2013 là 80 năm 6 tháng, nghĩa là tiếp tục gia tăng khoảng từ 3 đến 4 tháng mỗi năm. Tổ chức OECD gồm có 34 quốc gia với nhiều nước cường thịnh và một số quốc gia đang trên đường phát triển như Mexico, Chile hay Thổ Nhĩ Kỳ. Vẫn theo báo cáo thường niên của OECD, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Italia và Pháp là những nước có hy vọng sống còn cao nhất danh sách. Nhật Bản đứng đầu với 83,4 tuổi, Tây Ban Nha theo sau với 83,2 tuổi, các nước kia với hơn 82 tuổi. Đứng cuối danh sách là Mexico, 74,6 tuổi, Hungary, 75,7 tuổi, Slovak, 76,5 và Thổ Nhĩ Kỳ với 76,6 tuổi. Hoa Kỳ đứng hàng thứ 28 trên tổng số 34 quốc gia với 78,8 tuổi, tuy rằng nước này đứng hàng đầu về mặt chi phí sức khỏe cho mỗi đầu người dân. Theo tổ chức OECD, sở dĩ có sự kiện ngược đời này là vì tử số tại Hoa Kỳ cao hơn những nước khác cũng thuộc khối OECD bởi nhiều nguyên do hành xử không đúng, chẳng hạn như tỷ lệ người béo phì quá cao, thói quen xấu lạm dụng thuốc men hay ma túy, hay là quá nhiều người thiệt mạng vì bị giết hại hoặc trong những tai nạn giao thông. Mặt khác, một số lớn người dân Hoa Kỳ cũng phải đối diện với một tình trạng kinh tế xã hội khó khăn, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm y tế và săn sóc sức khỏe cho nhiều tầng lớp dân chúng.
Cùng ngày 4 tháng 11, Giám đốc Cơ quan Giám sát Biên giới các nước châu Âu, gọi tắt là Frontex, ông Fabrice Leggeri đã cho Nhật báo Đức Bild biết là từ đầu năm nay đã có khoảng 800.000 người lén lút vào Âu Châu cách bất hợp pháp. Ông Leggeri cảnh giác rằng làn sóng di cư lén lút vào Âu Châu có lẽ chưa đạt tới mức độ cao nhất và kêu gọi các nước châu Âu chuẩn bị hồi hương nhanh chóng tất cả những ai không có hy vọng được hưởng quy chế tị nạn. Ông nhận xét rằng các trung tâm tiếp đón và kiểm kê người di cư tị nạn trên các đảo Hy Lạp và đảo Sicilia ở Ý không có khả năng tiếp thu làn sóng người di cư tị nạn ào ạt này vì không cho phép họ ở lại một thời gian lâu dài. Ông nhấn mạnh là cần phải hồi hương tất cả những ai không có quyền hưởng quy chế tị nạn và kêu gọi các nước Âu Châu thi hành quyền của mình được tạm giam những người lén lút vào lãnh thổ quốc gia trong vòng 18 tháng để chuẩn bị hồi hương những người này. Quyền này được ghi rõ trong các văn kiện châu Âu. Đây cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong chính quyền Đức hiện nay. Đức là quốc gia đón nhận nhiều người xin tị nạn nhất. Phe bảo thủ tại Đức mong muốn thành lập những khu vực quá cảnh dọc theo biên giới cho người di cư tị nạn tạm trú trong khi xét xử cấp tốc hồ sơ xin tị nạn của họ. Nhưng các thành viên chính quyền thuộc Đảng Xã hội Dân chủ không chấp thuận đề nghị ấy vì cho rằng các trại tạm trú này là những trại tập trung hay là nhà giam và cũng không đem lại ích lợi nào.
Liên quan đến người di cư tị nạn, trong tuần qua, ông Donald Tusk, chủ tịch theo lượt của Hội đồng châu Âu đã gửi thư mời các vị lãnh đạo quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu tham dự một cuộc họp thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 11 tới đây tại La Valletta, Malta, ngay sau cuộc họp với giới lãnh đạo các nước Phi châu. Lý do triệu tập cuộc họp thượng đỉnh Âu châu này là vì trong thời gian gần đây, một trong những nhà lãnh đạo cứng rắn và bình tĩnh nhất lục địa này là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh giác trước nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh tại vùng Balkan sau những tranh cãi gần đây về vấn đề biên giới. Bà cũng khẳng định rằng tình trạng khẩn trương có liên hệ đến tất cả các quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu, không trừ một nước nào. Trong thư mời các vị nguyên thủ của 28 quốc gia Liên hiệp châu Âu dự cuộc họp thượng đỉnh ngày 12 tháng 11 tới đây, ông Chủ tịch Liên hiệp Tusk viết, tình hình hiện nay vẫn còn rất trầm trọng, làn sóng di cư tị nạn vẫn tiếp tục đổ vào Âu châu như chưa bao giờ xảy ra. Chỉ trong tháng 10 vừa qua đã có 218.000 người di dân tị nạn vượt qua Địa Trung Hải. Ông Chủ tịch Tusk cũng nhắc lại rằng một số quốc gia châu Âu đã áp dụng nhiều biện pháp đóng cửa biên giới ngay trong nội bộ Liên hiệp châu Âu theo thỏa ước Schengen. Điều này có thể đưa đến chỗ hủy bỏ thỏa hiệp vừa nói. Một trong các biện pháp phải thực hiện ngay lập tức là củng cố các biên giới toàn bộ bên ngoài châu Âu. Ông Tusk cũng cho biết cuộc họp thượng đỉnh sắp tới đây nhắm đến 4 mục đích chính. Gia tăng sự cộng tác với các quốc gia thứ ba, trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ, để chặn đứng làn sóng di dân tị nạn, thực hiện các quyết định đã đề ra về việc tái phân phối người tị nạn, thành lập các trung tâm phân lựa gọi là hotspot tại Hy Lạp và Italia, song song với việc mở rộng khả năng đón tiếp và phân định, và cuối cùng là thảo luận về cách thức kiểm soát biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu.
Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 hôm nay, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội kiến lịch sử ở Singapore. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đài Loan và Trung Quốc từ sau năm 1949 khi Quốc dân đảng rút ra khỏi Hoa Lục, nhưng Trung Quốc vẫn coi đảo Đài Loan là một phần của lãnh thổ nước này. Bắc Kinh đã từng dọa sẽ dùng vũ lực nếu Đài Loan đòi độc lập. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai bên đã phần nào được cải thiện kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nhận chức Tổng thống Đài Loan hồi năm 2008. Mục tiêu của cuộc hội kiến ở Singapore này, theo giới chức Đài Loan, sẽ là quan hệ đôi bên qua eo biển Đài Loan. Sẽ không có thỏa thuận nào được ký kết và cũng không có thông cáo chung.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Hai cuốn sách gây ồn ào mới xuất bản tại Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, dư luận ở Italia và nước ngoài nói đến hai cuốn sách được xuất bản tại Italia và sắp sửa tại các nước khác. Cuốn thứ nhất của ký giả Gianluigi Nuzzi với tựa đề Đảng Thánh Giá, từ những băng thu thanh và tài liệu chưa từng xuất bản, cuộc chiến khó khăn của Đức Giáo Hoàng Francisco để thay đổi giáo hội. Cuốn thứ hai của ký giả Emiliano Fittipaldi với tựa đề Hà Tiện, những tài liệu tỏ lộ sự giàu có, gương mù và những bí mật trong giáo hội của Đức Giáo Hoàng Francisco. Cuốn sách của hai ký giả phần lớn dựa trên những tài liệu mật lấy trộm từ văn khố của Ủy ban Tham chiếu về việc tổ chức cơ cấu kinh tế quản trị của Tòa Thánh do Đức Thánh Cha Francisco thành lập 4 tháng sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, để duyệt xét tình hình kinh tế tài chính tại Vatican hầu tiến hành chương trình cải tổ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cảnh giác rằng lần này cũng như đã xảy ra trong quá khứ, hai cuốn sách ấy là kết quả một sự phản bội trầm trọng đối với sự tín nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và đối với các tác giả, đó là một hoạt động nhắm thủ lợi từ một hành vi bất chính trầm trọng là sự trao các tài liệu mật. Khía cạnh pháp lý và có thể là hình luật của hành động này là đối tượng đang được văn phòng trưởng tín cứu xét để có thể đưa ra các biện pháp và nếu cần sẽ nhờ sự cộng tác quốc tế. Trong hai cuốn sách, các tác giả cho rằng các hồng y ở trong Vatican sống sang trọng trong những căn hộ rộng lớn và nhiều khi tiền tu bổ bảo trì là tiền do người nghèo đóng góp.
Hai tác giả này đặc biệt chiếu cố đến Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh. Hai tác giả cho rằng Đức Hồng Y sống trong một căn hộ sang trọng rộng 700 mét vuông, có sân thượng và lấy tiền bác ái của bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu để tu bổ căn hộ này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Đưa Tin Chiều ra ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Bertone, này đã hơn 80 tuổi, mạnh mẽ bác bỏ những lời vu khống của hai ký giả Nuzzi và Fittipaldi. Ngài nói, đó thực là điều ô nhục, tôi không biết tự vệ ra sao. Chống lại những lời vu khống như thế hầu như là điều không có thể. Các nạn nhân thường là bất lực. Đó thực là một điều xúc phạm, thêm một trong bao nhiêu điều vu khống và dối trá mà tôi phải chịu trong những năm này. Đức Hồng Y Bertone cho biết, các căn hộ được dành cho các Hồng Y thuộc giáo triều Roma là tài sản của phủ thống đốc thành Vatican hoặc của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh gọi tắt là APSA và được các cơ quan này tu bổ với phí tổn được đưa vào ngân sách từng năm một. Khi căn hộ được dành cho tôi với sự đồng ý của Đức Thánh Cha Francisco và các vị hữu trách của phủ thống đốc, tôi được thông báo rằng năm đó không có ngân khoản nào được đưa vào ngân sách để tu bổ các căn hộ và tôi phải chịu phí tổn. Công việc tu bổ được giao cho hãng Castelli do ông Antonio Bandera làm quản trị viên thừa ủy. Trong khi công việc tu bổ được tiến hành thì có hóa đơn phí tổn được gửi đến ban kế toán và tôi được phủ thống đốc yêu cầu trả tiền. Như các giấy tờ chứng minh, tôi thanh toán phí tổn đó từ tài khoản của tôi. Đó là hai căn hộ ở trong tình trạng bệ rạc và bị bỏ hoang từ nhiều năm rồi. Phủ thống đốc báo cho tôi số tiền phải trả là 300.000 euro. Tôi đã trả ngân khoản đó bằng số tiền dành dụm của tôi cho một căn hộ không phải là tài sản của tôi và sẽ thuộc về phủ thống đốc. Trả lời câu hỏi về việc hai ký giả nói là ngân quỹ của Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giê-xu thuộc sở hữu của Tòa Thánh đã trả 200.000 euro. Đức Hồng Y Bertone nói, chỉ sau này tôi mới biết là các hóa đơn tiền sửa nhà cũng được trình cho ngân quỹ ấy. Tôi không thấy gì cả. Tôi tuyệt đối xác tín không bao giờ ra chỉ thị hoặc cho phép ngân quỹ ấy trả tiền gì như vậy. Tôi đã chỉ thị cho luật sư của tôi, ông Michele Gentiloni Silveri, mở cuộc điều tra để kiểm chứng xem những gì thực sự đã xảy ra. Nếu chứng thực là đã có những hành động lường gạt gây hại cho tôi như thế, thì chắc chắn tôi sẽ không do dự phản ứng. Ký giả phỏng vấn hỏi, Đức Giáo Hoàng sống trong căn hộ chỉ rộng có 50 mét, còn người ta nói là Đức Hồng Y sống sang trọng trong căn hộ lớn hơn, người thì nói là 700 mét vuông, người khác thì bảo là 500, có người nói là 350 mét vuông. Đức Hồng Y Bertone nói, căn hộ của tôi đang ở rộng 296 mét vuông, nhưng tôi không sống một mình. Có một cộng đoàn ba nữ tu sống tại đó để giúp tôi, và một bà thư ký mà Đức Thánh Cha đã dành cho tôi để viết hồi ký ba vị giáo hoàng là John Paulo II, Biển Đức 16 và Francisco. Trong căn hộ có thư viện, văn khố và các phòng cho mọi người. Và Đức Hồng Y kết luận rằng, tôi nghĩ mình là nạn nhân trong những năm này. Tôi đã phục vụ trung thành và tận tụy đối với các vị giáo hoàng và phục vụ cả nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu. Từ nay tôi đã trở thành đích điểm cho các mũi dùi tấn công. Nguyên cái tên Bertone cũng làm cho người ta chú ý ngay. Những lời thanh minh trên đây của Đức Hồng Y Bertone là một trong những sự kiện cho thấy sự thiên lệch và ác ý của hai ký giả hai cuốn sách nói trên. Như cha Lombardi nhận xét, sự xuất bản thuộc loại này không hề góp phần thiết lập sự minh bạch và sự thật, nhưng chỉ tạo nên sự hoang mang và những giải thích thiên lệch và sai trái. Tuyệt đối cần tránh sự mơ hồ khi nghĩ rằng đó là một cách thức để giúp đỡ sứ mạng của Đức Thánh Cha.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Linh Hồn Tôi do ca đoàn Thủy Dương trình bày, nhạc và lời của Kim Long.
Linh hồn tôi thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm trợ giúp cuộc sống ở Italia tiếp tục hành động như những người Samaritano nhân lành trong cuộc sống xã hội ngày nay. New York, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa, bênh vực người di dân và tị nạn trước những nguy cơ bị kỳ thị và xua đuổi. Vatican, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Đường Phố ở Hòa Lan, Đức Thánh Cha phê bình những tín hữu nói về những người nghèo khổ và vô gia cư nhưng lại sống như ông Hoàng Pharaon. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix. Tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.